Đạo quân, chương 277, hải đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 277, hải đảo, edit, Luna Hoang. Dòng sông cuồn cuộn chảy ngang qua khe núi. Trên sông có thuyền bè qua lại. Trên một chiếc thuyền chở hàng, có một thương nhân áo xanh đang đứng ở đầu thuyền đón gió lướt sóng. Mặt hướng về phía trước, nhìn phía xa xa. Một lúc sau quay người lại đi đến khoang chứa hàng ở bên kia. Vỗ vỗ đóng hàng hóa được che phủ bằng tấm vải dầu. Kiểm tra hàng hóa lại thêm một lần nữa. Xác nhận không có sai sót gì hết. Tâm tình rất là tốt. Người làm thuê trông thấy hắn đi tới bèn nói. Một chuyến hàng này tới kinh thành Đông ra lãi được không ít nhỉ. Thương nhân áo xanh cười nói. Yên tâm, không thiếu chỗ tốt cho mọi người đâu. Chờ hàng vừa qua tay xong, ta bao cho mọi người ăn uống thoải mái. Chỉ chờ cái câu này của Đông gia thôi. Cả đám người cười ha ha. Có người cười to đề nghị. Đông gia, mang bọn ta đi Bạch Vân Gian mở mang kiến thức một chút đi. Cút, ngươi coi tiền của ta là nhặt được hay sao? Thương nhân áo xanh phất tay giận dữ mắng mỏ. Ha ha, lại một trận cười vang lên. Thương nhân áo xanh cũng tươi cười quay trở về lại khoang thuyền. Đi xuống khoang đáy thuyền u tối. Lớn tiếng nói với 8 tên hán tử đang ngồi thành hai hàng ra sức chèo thuyền. Mọi người lại cố gắng thêm chút nữa. Qua cái khe núi này là đến kinh thành rồi. Trong 8 người, có 5 tên thanh niên nhìn nhau. Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng như lời hắn nói. Thuyền vừa rời khỏi khe núi. Kinh thành Tề quốc trông thật to lớn hiện ra ở ngay trước mắt. Dòng nước cũng dần dần êm đềm hơn. Thuyền chậm chậm dừng lại. Đậu sát một chỗ bến tàu ngoài thành. Trên bến tàu có không ít thuyền bè neo đậu. Bên này đặt ván thuyền xuống. Một đám người lần lượt xuống thuyền. Trên bến tàu có bằng hữu của vị thương nhân kia đang chờ đợi. Thương nhân áo xanh lên bờ. Gặp mặt bằng hữu. Tụ họp cười nói thật vui vẻ. 5 thanh niên chèo thuyền cũng xuống thuyền. Đến bên cạnh thương nhân áo xanh. Một người chắp tay nói. Đông gia, cũng nên thanh toán tiền công cho chúng ta đi. Thương nhân áo xanh có chút không kiên nhẫn. Quay đầu sang sai một tên người làm công. Trả tiền công cho bọn hắn đi. Tên người làm kia lập tức ngoác ngoác 5 đứa. Đều đến đây cả đi. Tạ Đông gia, 5 tên thanh niên chắp tay cảm ơn xong. Liền đi tới chỗ tên người làm kia. Bất quá không bao lâu sau, tất cả lại cùng trở về. Mỗi người xe tay ra. Trong tay đều có một ngân tệ, đồng bạc. Một tên thanh niên nói. Đông gia, không phải đã nói mỗi người được 500 đồng mà. Làm sao giờ chỉ có 100 đồng vậy? 100 đồng, một bạc. Thương nhân áo xanh nói. Trên đường đi ăn uống của các ngươi không cần tính tiền chắc. Thanh niên kinh ngạc nói. Không phải đã nói là bao ăn ở sao? Ta nói mấy tên tiểu tử các ngươi. Có phải là muốn gây chuyện đúng không? Thương nhân áo xanh chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng. Toàn bộ 7-8 tên người làm trên thuyền lập tức xông tới. Có người trên tay xách đao. Rõ ràng là đang muốn đe dọa. 5 tên thanh niên tựa hồ tức giận mà không dám nói gì. Cuối cùng dưới sự bức bách uy hiếp. Mặt mũi tràn đầy căm giận, cúi đầu xám xịt rời đi, rước lấy một trận chế giễu. Đợi cho cách xa đám người này rồi, 5 tên thanh niên lại quay nhìn nhau cười một tiếng. Một người nhìn về phía tường thành cao lớn phía xa, hưng phấn nói, cuối cùng cũng đã tới. Tên thanh niên đi giữa nói, mọi người đến bìa rừng phía trước thì tách ra, mấy người đi tới chỗ cửa thành tìm thử xem. Đều mở to hai mắt ra tìm cho kỹ vào. Xem coi ký hiệu nhóm lão đại để lại ở đâu. Theo lời hắn nói. Một đám người đi tới bìa rừng phía trước thì tách ra. Tên thanh niên vừa nói kia thì lưu lại tại chỗ. Ẩn núp đợi mọi người tìm kiếm xong quay về gặp mặt. Núp chờ không được bao lâu. Thì trên đường cái phía xa truyền tới tiếng vó ngựa rầm rập. Nhìn lại. Thì thấy có 5 kỵ đang còn phi nhanh tới. Lúc 5 kỵ vừa chạy qua chỗ hắn, ánh mắt thanh niên sáng lên, đứng lên lớn tiếng kêu gọi. Đại Dũng, Đại Dũng, 5 tên thanh niên vừa cưỡi ngựa chạy qua ngoái đầu lại nhìn. lập tức nhao nhao xiết dây cương dừng lại, lần lượt quay ngựa chạy trở lại, vọt tới bìa rừng, nhảy xuống, song phương gặp nhau, gieo hò một trận, ôm lấy nhau, đều là hưng phấn không thôi. Cách nơi này không xa, có một đội xe đang đi tới. Thanh niên trước đó kêu gọi lập tức xuýt xuýt, ra hiệu cho mọi người kiềm chế, đừng để cho người ta nhìn ra gì bất thường. Tiểu thanh niên được gọi là Đại Dũng vỗ vỗ bả vai hắn, hỏi: "Triệu Mãn Thương, các ngươi còn tới sớm hơn cả chúng ta luôn a, lão đại bảo ngươi đứng đây đón chúng ta phải không?" Triệu Mãn Thương cười ngượng nói: "Đội chúng ta cũng vừa mới tới thôi, mấy người còn lại đang đi tìm ký hiệu." Đại Dũng quay đầu sang hai bên, nói: "Đã có người đi tìm rồi, vậy chúng ta cũng ở đây chờ luôn đi." Triệu Mãn Thương nhìn xem ngựa bọn hắn đang cưỡi, thắc mắc hỏi: "Các ngươi cưỡi ngựa tới đây sao? Ngựa này ở đâu ra vậy?" Đại Dũng cũng lấy làm lạ hỏi lại: "Trên thảo nguyên này đâu đâu cũng có thể thấy ngựa, ngươi nói xem nó ở đâu ra? Không cưỡi ngựa chẳng lẽ là đi bộ sao?" Triệu Mãn Thương: "Cưỡi ngựa làm sao giờ này mới đến?" Một tên lầm bầm rủa: "Đừng nói nữa, ở trong lãnh thổ Triệu Quốc bị một đám quan binh bắt lại, ép chúng ta đi lính, về sau nghĩ hết biện pháp mới có thể thoát ra được, làm bị chậm trễ không ít thời gian, nếu không đã sớm tới rồi." Nói xong thì hỏi lại: "Mãn Thương, còn ngươi thì sao? Sao ngươi cũng vừa mới đến vậy?" Triệu Mãn Thương ủm ờ không nói. Kết quả bị một đám người xông lên ép cung, hắn không thể không trung thực khai ra: "Trên đường đi tới đây chúng ta tìm một thương đội đi cùng đường, xin vào làm việc, tiện đường đi theo tới đây, đội thương nhân bán buôn." Có người xem thường nói: "Còn làm việc giúp người khác, sức lực nhiều không có cái gì làm sao? Cái biện pháp này có đủ ngốc nghếch." Triệu Mãn Thương lập tức giải thích: "Cái này là vì để cho ổn thỏa nha. Chúng ta chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, thương đội lại thường xuyên lui tới, người ta đã quen thuộc đường, gặp phải cửa ải thì có biện pháp thông qua. Trên đường chúng ta cũng bị bắt đi lính mấy lần, may mắn thương đội hỗ trợ câu thông, bằng không cũng đã bị bắt đi rồi." Một đám người đứng tại bìa rừng líu díu một hồi lâu. Có người dò đường quay trở về, nhìn thấy đám người lại thêm một trận gieo hò, sau đó báo cáo: "Ký hiệu ở bên ngoài cửa Đông Kinh Thành." Đại Dũng lập tức để ba người cưỡi ngựa đi tới ba cửa thành còn lại, tìm mấy người khác trở về, khỏi phải đi tìm kiếm lung tung nữa. Chờ đến khi hai nhóm gặp lại, thì cùng đi đến bên ngoài cửa Đông Thành, thấy được ở trên một khối nham thạch có một cái hình vẽ chim bay đơn giản. Chính là tiêu chí đã ước định, phương hướng chim bay chỉ chính là cửa Đông Thành. Một đám người vì không muốn gây chú ý nên tách ra đi vào thành, một đường lần theo tiêu chí chỉ dẫn, tìm tới một cái trạch viện hoang phế ở một nơi vắng vẻ trong thành. Đẩy cửa đi vào, kết quả phát hiện thấy Viên Phong đã bày ra một cái ghế dựa ở trong, ngồi đó chậm rãi uống trà, trong tay cầm một cái quạt hương bồ. Ve vẩy, quạt làm từ cây hương bồ còn gọi là quạt mo. "Đội trưởng Phong!" Một đám người thấy được mừng rỡ hết sức, kêu lên: "Kêu cái gì mà kêu, sợ người khác không biết có phải không hả?" Viên Phong cầm quạt chỉ vào cửa vẩy vẫy: "Đóng cửa lại." Bên này lập tức có người đi đóng cửa. Đại Dũng tiến đến trước mặt Viên Phong, cười đùa tí tửng nói: "Đội trưởng Phong, chúng ta là người thứ mấy tới, có ở tốp đầu không?" Bạch, Viên Phong cầm quạt hương bồ đập một phát trên đầu hắn. "Trên đường đi bên ngoài tối thiểu có mười mấy ánh mắt nhìn xem các ngươi đi tới. Bên trong còn có hơn 100 người chờ đợi bọn ngươi. Ngươi nói xem coi có ở tốp đầu hay không? Còn có mặt mũi hỏi hả?" Một đám người lập tức ỉu xìu: "Nhớ kỹ, đến nơi này, không có cái gì là đội trưởng Phong nữa. Tự động não ngẫm lại coi." Viên Phong lại cầm quạt hương bồ đi đến trước mặt hắn chỉ vào bên trong, tìm bút mực giấy nghiên, đem tình huống đi đến đây viết rõ ràng ra. "Đậu hũ quán, nội trạch, trong phòng bếp nóng hừng hực. Viên Hỏa cùng Ngưu Sơn ngay còn đang làm đậu hũ." Viên Cương ở một bên nhìn xem, Ngưu Lâm ở bên ngoài phụ trách mài đậu hũ kiêm cảnh giới. Gõ cửa đi vào, lão đại, Cao trưởng quỹ tìm ngươi. Viên Cương quay người đi ra, đi thẳng tới cửa bên ngoài. Nhìn thấy Cao trưởng quỹ quanh quẩn một chỗ trước cửa ra vào. Bèn hỏi, có việc gì? Cao trưởng quỹ xe tay lộ ra một số kim tệ. Có tầm 10 cái. Vừa rồi Tần Ma Ma Bạch Vân Gian đến ăn đậu hũ. Ngoài việc trả tiền ra, còn cho những thứ này. Viên Cương, có ý tứ gì? Cao trưởng quỹ, nàng nói, về sau các cô nương Bạch Vân Gian cũng sẽ thường đến bên này ăn. Nhưng ngồi ăn ở trước mặt mọi người, các cô nương cũng ngại. Nàng bảo chúng ta làm thêm một gian phòng yên tĩnh lịch sự riêng cho các nàng. Nàng trả cho 10 kim tệ, nói tiền công phí tổn các nàng ra. Viên Cương cự tuyệt ngay. Không được, quay đầu tính đi. Cao trưởng quỹ kéo cánh tay hắn lại, cười khổ nói, ta cũng cảm thấy không ổn. Thế nhưng là thời điểm Tam thiếu gia đi Bạch Vân Gian chơi đùa, Tần Ma Ma cố ý chào hỏi Tam thiếu gia. Tam thiếu gia đã đáp ứng nàng, nói chúng ta bên này muốn thu mua cả xung quanh, nên tiện thể làm cho các nàng một gian yên tĩnh cũng không khó lắm. Tam thiếu gia là ai ngươi còn không biết sao? Là người sĩ diện vô cùng. Chuyện đã đồng ý ngay tại trước mặt một đám nữ nhân lại không làm được. Ngươi để hắn còn mặt mũi nào nhìn người ta? Chấm, Viên Cương trầm mặc chút. Nói, ngươi tự xem xét xử lý đi. Bất quá có một chút ngươi cần biết rõ. Không được quấy nhiễu phía chúng ta bên này. Thấy hắn nhả ra, Cao trưởng quỹ lập tức cười thở ra. Gật đầu liên tục, hiểu hiểu hiểu. Chúng ta không thể để cho người ta dễ dàng đánh cắp phối phương được. Đông gia yên tâm, việc này ta sẽ an bài tốt cho. Viên Cương quay đầu bước đi. Cao trưởng quỹ im lặng. Còn muốn hỏi thử hắn chuyện tuyển người. Thế nhưng tính tình vị đông gia này, nào giống là người làm ăn đâu. Hắn cũng chỉ đành lắc đầu rời đi. Nghĩ hồi sau gặp lại sẽ hỏi lại sau. Biển rộng mênh mông, sóng biếc vô biên. Một hán tử đội nón rộng vành, đạp sóng bay lượn trên mặt biển. Khi thì ngừng lại đứng trên mặt nước quan sát bốn phía. Thẳng đến khi phía trước xuất hiện một bãi đá ngầm trồi lên trên mặt biển. Hắn vọt tới, phi thân hạ xuống trên đó. Đá ngầm có diện tích chỉ cỡ gấp 5, 6 lần cái bàn nhỏ. Lúc thủy triều lên, đoán chừng sẽ bị nước biển nuốt mất. Loại tình huống này, đối với thuyền bè qua lại trên mặt biển mà nói rất là nguy hiểm. Lúc đá ngầm chìm ở dưới nước, ở trên mặt nước là không nhìn thấy. Thuyền bè một khi đụng vào, rất dễ bị kết cục thuyền hủy người vong. Hán tử đội nón rộng vành đứng ở trên cục đá ngầm nhìn ra xa bốn phía. Thỉnh thoảng lấy bầu rượu bên hông nóc một hai ngụm. Nơi xa, một chiếc thuyền loáng thoáng xuất hiện. Hán tử ngơ ngác một chút, quan sát kỹ một trận. Xác nhận là đi về phía vùng này xong, cấp tốc hạ thấp người xuống, ẩn núp ở phía sau cục đá ngầm chờ đợi. Thời điểm không có đá ngầm, nhìn thấy có thuyền, hắn sẽ lập tức chui vào trong nước tránh né. Chờ một hồi lâu, một chiếc thuyền đi biển lớn chạy băng qua, cách cục đá ngầm khoảng 100 trượng, một mực lái tiến về phía trước. Hán tử đang trốn ở sau cục đá ngầm đưa mắt nhìn theo hướng đi của chiếc thuyền. Cấp tốc tháo chiếc nón rộng vành trên đầu xuống, thả bầu rượu xuống, mượn đá ngầm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động chìm vào trong nước, thi pháp cấp tốc tiến lên đuổi theo phía sau. Lúc ngoi đầu lên lại, đã đến dưới đuôi của chiếc thuyền lớn, vịn đuôi thuyền, không có lên thuyền, bảo trì cảnh giác, treo ở đuôi thuyền, một đường đi theo thuyền, thỉnh thoảng thò đầu ra hai bên đuôi thuyền. Lặng lẽ dò xét thuyền phía trước. Lúc chạng vạng tối, mặt biển sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đá ngầm ở trên mặt biển. Ở phía trước có một tòa hải đảo. Đây là nơi quái quỷ gì? Người ta đưa tiền, chúng ta kiếm tiền, mặc kệ nó là nơi quỷ quái gì. Ta nói là nơi này có quá nhiều đá ngầm, không cẩn thận thuyền chúng ta có thể đụng chìm. Không phải không có chuyện gì sao? Trước đó ở trên bến tàu, người ta cho tuyến đường đi vẫn là hữu dụng. Trên thuyền có tiếng người đang nói chuyện. Hán tử ở đuôi thuyền thả lỏng tay ra, chìm vào ở trong nước. Tiềm Hành đến một cục đá ngầm phía sau, lại ngoi đầu lên, lặng lẽ quan sát tình huống trên đảo. Chỉ thấy xung quanh hải đảo có cột buồm san sát, rất nhiều thuyền lớn đậu ở đó. Trong lúc nhất thời cũng đếm không hết là có bao nhiêu. Cách chương.